san chùa bằng đường đèo quanh co, kéo cho ngày tháng hố chung cách ngăn.
Lắm cho đời mơ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối. Ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Gioan trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai? Để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy thì tại sao ông lại làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có một đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Betania bên kia sông Jordan, nơi Gioan làm phép rửa. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe là bài phúc âm theo Thánh Gioan, và là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho tuần thứ ba mùa vọng. Mà tuần thứ ba mùa vọng chúng ta biết được là có màu sắc vui tươi vào tuần bát nhật trước Giáng sinh, từ ngày 17 cho tới hết ngày 24. Mà trong tuần bát nhật trước Giáng sinh bao giờ cũng là những cái bài trực tiếp liên quan đến biến cố nhập thể và Giáng sinh của Chúa Kitô. Ở trong bài phúc âm này nói riêng và phục vụ lời Chúa nói chung, cái màu sắc vui tươi nó ở chỗ nào? Bởi vì ngay trong cái bài phúc âm này chúng ta không có thấy màu sắc vui tươi ở chỗ nào hết, mà thấy có vẻ nghiêm trọng. Bởi vì tiền hô Gioan Tẩy Giả được thành phần quyền bính và trí thức trong dân Do Thái tới hạch hỏi để điều tra xem cái lý lịch của ngài là ai. Thì ngài làm chứng bằng cách trước hết là chối bỏ những gì không phải là chính ngài. Bởi vì câu đầu tiên họ hỏi là ông là ai, thì tiền hô Gioan Tẩy Giả nói ngay, bởi vì ngài biết được là thành phần này tới hiểu lầm ngài với Đức Kitô. Do đó nên ngài chối ngay lập tức, tôi không phải là Đức Kitô. Thế thôi. Và chính vì ngài chối bỏ ngài mà ngài lại làm chứng cho Chúa Kitô. Chứ còn nếu người ta đang tin vào ngài mà ngài nói ngài là Đức Kitô, người ta cũng tin vậy. Nhưng ngài không thể làm thế. Bởi thế nên trước hết cái chứng của ngài ở đây là ngài chối bỏ chính mình ngài. Thứ hai, họ hỏi rằng, vậy nếu ông không phải là Đức Kitô thì ông có phải là Elia không? Bởi vì theo Thánh Kinh thì Elia phải đến trước Đức Kitô. Thì ông ấy nói làm sao? Tôi cũng không phải là Elia nữa. Mà thật sự là ông đóng vai Elia đến trước. Nhưng mà chính bản thân của Gioan Tẩy Giả, chính con người đó không phải là Elia, thì tiền hô Gioan Tẩy Giả cũng nói đúng, chứ không phải nói sai. Và hay ông là một đấng tiên tri? Gioan cũng nói không phải. Mà thật sự ngài đúng là tiên tri, đại tiên tri và là tiên tri cuối cùng. Bởi vì sao? Ngài nói những cái điều chưa xảy ra mà Ngài biết được. Nhưng ở đây Ngài chỉ nói với tính cách là một chứng nhân thôi. Mà chứng nhân có nghĩa là gì? Chứng nhân có nghĩa là phải biết những gì mình làm chứng thì mới gọi là chứng nhân. Trong khi đó ông lại làm chứng cho một đấng đến sau mà ông lại chưa có thấy đấng đó. Vậy thì có nghĩa là gì? Thì ông vừa là chứng nhân vừa là tiên tri. Và khi mà ông chối 3 lần như vậy, không phải là Đức Kitô, không phải là Elia, không phải là bất cứ một tiên tri nào, thì họ lật ngược lại câu hỏi: vậy nếu ông không phải là những người đó, vậy thì ông là ai? Và lúc bây giờ Ngài mới khẳng định Ngài là ai. Không phải là Đức Kitô thì bây giờ tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Đấy, Ngài không phải là Đức Kitô, không phải là Elia, không phải là tiên tri nào khác, bởi vì Ngài chỉ là tiền hô. Ngài chỉ là một tiếng kêu trong hoang địa thôi. Một tiếng kêu thôi, một cái vang vọng vậy thôi. Mà tiếng kêu đó là tiếng kêu hãy dọn đường cho Chúa tới, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Có nghĩa là Ngài nhắc lại cho thành phần trí thức và có quyền thế trong dân Do Thái những gì mà tiên tri Isaiah đã loan báo về đấng thiên sai, và phải làm sao sửa soạn để đón đấng thiên sai. Đó, vai trò của Gioan là vai trò của tiền hô, nhắc lại những gì đã được các tiên tri loan báo trước về Đức Kitô và về chính dân Do Thái cần phải dọn mình để có thể nhận ra Đức Kitô. Thế thôi. Nhưng chưa hết. Ở trong những cái người mà tới gặp Thánh Gioan Tiền Hô lúc bây giờ để tìm hiểu cái căn tính của ông, nguồn gốc của ông, con người của ông, lý lịch của ông, thì có nhóm biệt phái. Mà nhóm biệt phái này thì không phải là đi chung, nhưng mà cũng được sai đến với tư cách là thành phần trí thức, một nhóm khác. Họ được sai đến, và khi họ nghe thấy Gioan Tẩy Giả trả lời cho các vị tư tế và thầy Lê Vi những cái điều ấy rồi, thì họ đặt thêm một vấn đề nữa. Đó là gì? Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, có nghĩa là cả ba cái điều phủ nhận mà tiền hô Gioan Tẩy Giả đã trả lời cho các vị tư tế và thầy Lê Vi trước đó, thì bây giờ thành phần biệt phái này lặp lại những cái điều phủ nhận đó để mà đặt thành một vấn đề khác. Đó là ông không phải là những vị đó thì tại sao ông lại làm phép rửa? Thì tiền hô Gioan lợi dụng dịp đó để tiến đến một bước nữa. Đó là cái gì? Đó là giới thiệu đấng đến sau mình. Ở chỗ nào? Tôi làm phép rửa trong nước thôi, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không đáng cởi dây giày cho người. Đây là cái câu chính yếu của bài phụ hôm nay, là Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu đấng đến sau mình cho thành phần tư tế, Lê Vi và biệt phái, đại diện cho dân Do Thái đến gặp Ngài và hỏi Ngài về thân phận của Ngài. Thì Ngài trước hết là chối bỏ những gì mình không phải, thứ hai cho biết là phận sự của mình là tiền hô dọn đường nơi dân Do Thái để dân Do Thái có thể nhận biết Chúa Kitô, và thứ ba Ngài nói về đấng đến sau Ngài, cái đấng mà Ngài chưa hề gặp, nhưng Ngài biết được là đấng ấy có trước Ngài, và đấng ấy mà tới thì cái thành phần tư tế Lê Vi và biệt phái cũng như toàn thể dân chúng không thể biết được, bởi vì cái đấng ấy cũng giống như tất cả mọi người khác tầm thường thôi. Chính ở cái điểm cuối cùng này mà chúng ta thấy được cái niềm vui của cái Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Niềm vui ở đây là gì? Niềm vui ở đây là chúng ta đã thấy được hình ảnh của một đấng đến sau Gioan Tiền Hô, nơi chính bản thân Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Tiền Hô Gioan Tẩy Giả chứng tỏ ông đầy Thánh Linh, thì ông mới biết được cái đấng đến sau mình là có trước ông ấy, và cái đấng đó như thế nào, đến độ mặc đấng ấy đến thì không ai biết được, ngoại trừ một mình ông ấy biết thôi. Khi mà đấng ấy đến, ông chưa hề gặp mà ông biết ngay được là đấng thiên sai, và ông ấy xin ngài rửa cho, chứ không phải là ngài lại rửa cho cái đấng ấy. Rồi khi ông nhận ra cái đấng ấy rồi, ông giới thiệu đây là chuyên Thiên Chúa. Chứng tỏ Tiền Hô Gioan Tẩy Giả là hình ảnh của đấng đến sau, cũng tràn đầy Thánh Thần. Và chúng ta thấy cái điều đó rất là chứng thực ngay trong bài đọc 1. Bài đọc 1, những cái câu đầu tiên của cái bài đọc 1 này thì chúng ta thấy ám chỉ về Chúa Kitô như người đã xác định về chính bản thân người, được Phúc Âm Thánh Luca thuật lại ở đoạn thứ 4. Nhưng ở đây lại áp dụng cho Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Đấy, chính Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đang làm việc này. Chính Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã được sai đi để đem tin mừng cho người nghèo khó, có nghĩa là loan tin về đấng đến sau. Mà ai có niềm tin nghèo khó giống như chính bản thân Tiền Hô Gioan Tẩy Giả thì sẽ nhận biết đấng đó. Mà thật sự Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã nhận biết đấng đến sau mình khi đấng ấy xuất hiện. Và vì thế nên khi mà Tiền Hô Gioan Tẩy Giả gặp được đấng đến sau mình cao trọng hơn mình thì còn gì vui cho bằng. Bởi thế nên bài đọc 1 tiếp tục có những câu như sau, phản ảnh tâm hồn của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỷ trong Chúa tôi, vì người đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi. Chính Tiền Hô Gioan Tẩy Giả đã được người mặc cho áo phần rỗi, đã được khỏi nguyên tội ngay khi còn trong lòng mẹ, lúc mới có 6 tháng, lúc được ngôi lời hóa thành nhục thể trong cung dạ trinh nguyên của trinh nữ Maria Nazareth tới viếng thăm, và đã công chính hóa thai nhi Tiền Hô Gioan Tẩy Giả ngay lúc bây giờ, khiến Tiền Hô Gioan Tẩy Giả tràn đầy Thánh Linh ngay từ trong lòng mẹ. Bởi thế chúng ta không thấy lạ gì khi ngài lớn lên, ngài bắt đầu ra rao giảng, thì ngài càng tràn đầy Thánh Thần hơn, ngài càng biết đấng đến sau ngài hơn, để nói về đấng đó cao trọng hơn người, có trước người, và cái đấng ấy như thế nào ngài cũng biết luôn, đến độ cái đấng ấy không ai nhận biết được, bởi vì cũng giống như mọi người thế thôi. Chúng ta thấy bài đọc 1 rất hợp với Tiền Hô Gioan Tẩy Giả không? Và ở bài đọc thứ 2 hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Thessalonica cũng nói đến về Thánh Linh, và cũng nói đến những gì là vui mừng hớn hở. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Đấy, chúng ta thấy cái bầu khí vui mừng ngay ở trong cái bài đọc thứ 2. Bài đọc 1 đã thấy rồi, tôi hớn hở vui mừng trong Chúa. Đấy là ám chỉ Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Và bài đọc 2 cũng nói đến vui mừng. Hãy cầu nguyện không ngừng, đừng dập tắt Thánh Linh, đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Đấy, cái câu này là cái câu chính yếu của bài đọc 2. Cái câu liên quan đến Tiền Hô Gioan Tẩy Giả chẳng những liên quan đến chính bản thân của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả được tràn đầy Thánh Linh từ trong lòng mẹ cho tới khi ngài qua đời, nhất là khi Ngài rao giảng về đấng đến sau và làm phép rửa cho đấng đến sau. Nhưng đồng thời cũng áp dụng cho cả các Kitô hữu nữa, cho cả thành phần Lê Vi, cho cả thành phần tư tế và cho cả thành phần biệt phái, là những con người được sai đến để gặp tiền hô Gioan Tẩy Giả trong bài phụ âm hôm nay. Đó là đừng dập tắt Thánh Linh. Có nghĩa là tất cả những gì mà tiền hô Gioan Tẩy Giả nói với họ đều xuất phát từ Thánh Linh. Bởi thế nên họ hãy lắng nghe, chứ đừng có chối bỏ. Họ thấy được cái dấu hiệu nơi ông mà đến với ông đã là những gì do Thánh Linh thúc đẩy. Và bây giờ tới với ông, họ nghe đích thân và thấy trực diện con người mà họ đã từng nghe tiếng và đến tận nơi để gặp gỡ, thì lại càng phải lắng nghe Ngài hơn nữa. Đừng có dập tắt tất cả những gì gọi là Thánh Linh ở nơi Ngài đã thông ra cho các vị. Bởi vì một khi đã đầy tràn Thánh Linh thì tất cả những lời nói, việc làm của cái con người đầy Thánh Linh đó đều là để thông Thánh Linh ra cho đối tượng, cho những người nhìn đến họ, lắng nghe họ. Bởi thế nên cái câu đừng dập tắt Thánh Linh là áp dụng cho những người tới với tiền hô Gioan Tẩy Giả. Bởi vì chính tiền hô Gioan Tẩy Giả đã không có dập tắt Thánh Linh mà theo Thánh Linh để mà nói những gì chính bản thân ông không thể biết được nếu không có Thánh Linh. Và chỉ có như thế, chỉ có trong Thánh Linh, theo chân lý, thì con người mới có thể vui mừng, mới có thể gặp được Chúa mà thôi, mới có thể nhận ra đấng đến sau tiền hô Gioan Tẩy Giả, mới có thể nhận ra cái đấng ấy như thế nào. Bằng không sẽ không thể nào nhận biết được cái đấng đến sau đâu. Đúng như lịch sử của dân Do Thái thời Chúa Kitô đã chứng tỏ cho biết, họ tìm chỗ đó nhưng họ lại vấp phạm vì Chúa. Đúng như Chúa nói với họ, quý vị sẽ tìm tôi nhưng quý vị sẽ chết trong tội lỗi của quý vị. Điều này thật sự đã xảy ra một cách rất là phũ phàng, nhất là ở chỗ khi Thượng tế Caipha nhân danh Thiên Chúa để hỏi Chúa Giêsu có phải là Đức Kitô con Thiên Chúa không, thì lúc bây giờ Chúa Kitô phải tuân lệnh của vị Thượng tế, công nhận tất cả đó là sự thật. Thì từ Thượng tế trở xuống, toàn thể hội đồng đầu mục Do Thái xé áo ra và lên án tử cho cái tên lộng ngôn ấy, bởi vì Ngài chính là đấng mà các ngươi không biết, đúng như lời tiền hô Gioan Tẩy Giả trong bài phúc âm hôm nay đã tiên báo. Do đó chúng ta hãy xin với mẹ Maria là đấng đầy ân phúc, đầy Thánh Linh. Và chính vì mẹ đầy Thánh Linh mà mẹ đi đâu mẹ cũng thông Thánh Linh ra cho tất cả những ai giao tiếp với mẹ với tất cả tâm hồn thành kính. Trong đó có bà chị họ Isabel và thai nhi tiền hô Gioan Tẩy Giả trong bài đáp ca hôm nay. Giáo hội đã sử dụng chính những lời mẹ nói ở trong ca vịnh ngợi khen về chính bản thân mẹ, cũng như về tất cả những ai mà trông đợi đấng cứu thế đúng không? Khiêm nhu và nghèo khó như tiền hô Gioan Tẩy Giả thì mới có thể nhận ra Chúa Kitô và mới có thể vui mừng khi Chúa tới, kể cả khi nghe thấy tin Chúa sắp tới. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đấy, ngay chỗ đó mẹ Maria đã nhận biết Chúa. Dù mẹ vô nhiễm nguyên tội nhưng thật sự mẹ cũng đã được Thiên Chúa là đấng cứu độ đã cứu mẹ. Bằng không mẹ cũng giống hệt như tất cả mọi người đều mắc nguyên tội và phải được cứu độ. Nhưng mẹ thật sự đã được Thiên Chúa cứu, không phải cứu như tất cả mọi người khác trên trần gian này, mà cứu một cách đặc biệt ở chỗ không để cho mẹ vướng mắc nguyên tội rồi mới cứu, nhưng cứu mẹ cho khỏi nhiễm lây nguyên tội bằng cách cho mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô con mẹ, mà mẹ sẽ được thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Linh. Và sở dĩ mẹ được vui mừng hoan hỷ trong Thiên Chúa như vậy là vì mẹ được Thiên Chúa đoái thương như là một người tớ nữ của Người, và đã được Người thực hiện những điều kỳ diệu hoàn toàn là vì lòng từ bi của Người từ đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Người. Và như thế thì mẹ Maria cũng nói lên được là tất cả những ai sống như mẹ, như tiền hôi Gioan Tẩy Giả, biết kính sợ Thiên Chúa, biết hạ mình xuống thì chắc chắn sẽ nhận ra Chúa, sẽ được cứu độ và sẽ tràn đầy niềm vui như mẹ đã vang lên trong bài ca vịnh của mẹ: thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, bởi vì Chúa Kitô nhập thể giáng sinh, bởi vì con Thiên Chúa làm người là để cứu độ con người, đúng như Thiên Chúa đã hứa với hai nguyên tổ sau nguyên tổ. Và tất cả những ai trông đợi đấng cứu thế đều cảm thấy vui mừng khi Người sắp tới, khi nghe thấy là chẳng những sau khi Người tới để cứu độ, mà còn cả trước khi Người tới, khi nghe thấy tin Người tới là đã vui mừng rồi. Giống như tiền hô Gioan Tẩy Giả trong bài phúc âm hôm nay, hay mẹ Maria trong bài đáp ca hôm nay, bởi vì cả hai đều sinh ra trước Chúa cứu thế, nhưng cả hai đều được vui mừng trước khi đấng cứu thế tới. Xin mẹ Maria cho chúng con được hưởng cái niềm vui của mẹ cũng như của tiền hô Gioan Tẩy Giả trước khi Chúa Kitô tới, và chính niềm vui đó là niềm vui xuất phát từ Thánh Linh. Một Thánh Linh chỉ ở nơi những con người nghèo hèn bé mọn mà thôi. Vì thế nên xin mẹ cho chúng con cũng biết sống bé nhỏ như mẹ, là nữ tỳ của Chúa, và như tiền hô Gioan Tẩy Giả chối bỏ mình để cho Chúa được tỏ hiện: tôi phải nhỏ đi để cho Người lớn lên. Amen.
Lớn cho đời mau, vui lên hãy vui lên, Chúa yêu thương con người, vui lên hãy vui lên, nước trời đã gần đến nơi rồi, mây ơi hãy tuôn rơi, đấng cứu tình nhân trần, mưa ơi hãy tuôn rơi, ân tình muôn nơi. Nước trời gần kề, thông hối lỗi lầm đặt trọn niềm tin, phúc âm loan truyền Chúa sẽ viếng thăm. Đến mau Ngài ơi,